Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 12 của Pháp Tập Yếu Tụng, Sát Na Tu Chỉ Quán. Năng ly chư tội cấu, ngã mạn tự tiêu trừ. Sát Na Tu Chỉ Quán, năng ly chư tội cấu, ngã mạn tự tiêu trừ. Cái từ sát na này chúng ta nghe rất là quen nha. Sát na là một cái loại đơn vị thời gian rất là ngắn. Một cái nháy mắt này nó có khoảng, nếu kéo dài ra thì khoảng cả 5-700, 1.000 cái sát na. Tức là kề cận đến cuối cùng, đến cái lúc không thời gian đó là gọi là sát na. Một ý niệm mình vừa khởi, thưa các vị, nó đã có một cái chiều dài đôi ba trăm sát na là chuyện bình thường nghe. Một tiếng nói phát ra thì người ta đo bằng giây, thế nhưng sát na thì không có giây, tức là không có cái khuôn thời gian để đo. Và nơi đây nhấn mạnh rằng là trong một sát na thôi, người xưa thì hay dùng cái từ là một tróc tay, vậy nhanh như một tróc tay. Với thời gian như vậy mà tu tập chỉ quán, chỉ là dừng lại, quán là quán chiếu. Tức là trong một thời gian rất ngắn như vậy mà tu chỉ quán, tức là trong một niệm tu tập thôi, thì có khả năng là rời được các cái tội cấu, tức là những cái tội của dục lậu, ô uế, làm bẩn, làm nhiễm tâm, làm cho tâm mình bị vấy bẩn, bị cấu uế. Thiếu một câu, xin lỗi. Năng ly chư ái nhiễm, ngã mạn tự tiêu trừ, năng giải thoát an lạc. Và thưa các vị rằng là trong một sát na tu chỉ quán thôi là các vị đã có thể trừ diệt được một cái loại tâm hành rất là khó chịu, đó là ngã mạn. Và đạt đến giải thoát và chứng nghiệm được an lạc nghe. Đây là một văn bản kinh khá là quan trọng để chúng ta ý thức rằng là có khi mình dành cả ngày cho tâm thức bồng bềnh xuôi ngược, mình dành cả ngày cho chuyện phải quấy thị phi mà lại không trân quý trong một sát na tu tập. Đây là cái rất là vụng về mà chúng ta nên nhớ. Thế là mình chép qua bản dịch của mình để cho các vị dễ học. Tu chỉ quán thoáng chốc, tội cấu đoạn trừ sạch, ngã mạn tự biến mất, chứng giải thoát an lạc. Và mình có một cái đại ý của bài này thế này. Đại ý, lợi ích của tu chỉ quán. Cái từ nơi đây chúng ta cần nên ý thức nghe, tức là cái từ ngã mạn này, đây là cái từ rất quen với chúng ta. Ai học Phật thì cũng biết cái từ ngã mạn này. Trong đó nó hàm rất là nhiều tự hào về bản ngã, được gọi là ngã mạn. Cái nghĩa gần gũi nhất của chúng ta là như vậy. Thế rồi trong cái tự hào bản ngã này nó có những cái phần linh tinh thêm nữa. Ví dụ như ai mà kiêu ngạo thì cũng gọi là từ ngã mạn nó phát sinh kiêu ngạo. Thế nhưng mà mặt trái của sự kiêu ngạo nó là mặc cảm, nó cũng là loại nằm ở trong ngã mạn này nghe. Chứ đừng nghĩ ngã mạn chỉ thuần là sự kiêu ngạo, không. Tự ti mặc cảm, đó là một loại ngã mạn. Và cái dạng tâm lý này rất dễ hiểu là thế này. Anh thấy anh hơn người ta thì anh rất là kiêu ngạo, rất tự hào. Thấy thua người ta thì anh vô cùng mặc cảm. Và kiêu ngạo nó là một loại đỉnh núi, cho nên nó không có khả năng đón nhận những cái điều hay lẽ phải. Nó không có biết phục thiện, nó nghĩ rằng nó là đúng. Đây là một loại tai họa. Thế này mặc cảm tốt hơn sao? Thưa các vị cũng không. Mặc cảm nó đưa đến trầm cảm, đưa đến tuyệt vọng, đưa tới khổ đau, luôn cảm thấy mình không bằng ai. Và kiêu ngạo và mặc cảm nó là hai mặt của một đồng tiền. Đồng tiền đó là đồng tiền ngã mạn đây. Anh hơn người thì anh kiêu ngạo, thua người anh mặc cảm. Và khi có kiêu ngạo thì sẽ có mặc cảm. Và khi có mặc cảm thì có kiêu ngạo nghe. Hai điều này nó dính liền nhau. Do vậy cho nên đoạn trường ngã mạn này, thưa các vị, chỉ bằng con đường đi vô quán chiếu thôi. Giản dị nhất là nếu mình đi vô cái tầng quán chiếu rất cạn là mình thấy mình với mọi người đồng đẳng, một hình hài ngũ quẩn như nhau, một sinh thân sinh diệt như nhau, một chu kỳ tuổi thọ không dài như nhau, cùng loay hoay trong cõi tử sinh này, anh giàu ư? Phước anh trong quá khứ làm thành điều đó. Anh đẹp ư? Phước anh trong quá khứ làm nên như vậy. Do vậy cho nên không có gì ngạc nhiên, không gì ganh tị. Nếu người ta có sự ganh tị thông minh á, tất nhiên là ganh tị thì nó không thông minh rồi. Nhưng mình nói điều này để các vị hướng tâm mình về cái điều cần làm nghe. Nghĩa là nếu người ta có sự thông minh chút á, thì cũng ganh tị, nhưng mà ganh tị thế này. Trong quá khứ, anh đã tạo nhiều phước điền, cho nên kiếp này anh may mắn sinh ra trong gia đình giàu có. Anh có tuổi thọ rất dài, anh đẹp đẽ, anh có hạnh phúc. Tôi sẽ tu tập để kiếp sau tôi thành đạt được như thế này. Đây là ganh tị đó. Lấy cái chuẩn mực phước điền của nhân gian và vươn lên bằng cái con đường tu tập nhân lành. Đây là một loại thông minh. Còn nếu thấy người ta trẻ đẹp, có của tiền, có danh vọng, có hạnh phúc và mình ganh tị, mình ghét, mình đầy những cái sự phiền muộn bực mình thì đây là cũng ganh tị, nhưng mà ganh tị này không có thông minh. Hãy thông minh khi ganh tị. Hướng tâm về cái sinh hoạt tu tập nuôi dưỡng thiện nghiệp thì đây được gọi là có chút ganh tị từ ngã mạn này. Thế nhưng mà còn được liệt vào hàng thông minh, tại vì biết nuôi dưỡng trí tuệ, tin sâu nhân quả, xoay ngược cái chủ nhân xấu mình. Thế cho nên lặp lại nơi đây, thưa các vị, ngã mạn là một bản chất rất tự nhiên của mọi con người. Tại ta sinh ra giữa trần đời này, ngay bé thơ mình đã chấp nhận thân ngũ quẩn là ta rồi, chấp nhận đời sống này, những liên hệ của mình với bao người là chuyện rất tự nhiên trong xã hội phàm thường. Cho nên cái bản chất của loại ngã mạn này nó dính liền với hình hài sinh diệt của các vị. Nó chỉ được loại trừ khi nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, tức là nuôi dưỡng mình bằng công phu tu, công phu học, công phu quán chiếu từng ngày và dắt dẫn trạng thái tâm mình đạt đến an lạc và không có ganh tị, không có ngã mạn. Chỉ một việc thôi, đó là từ công phu quán chiếu, từ tuệ quán của các vị mới có thể loại trừ được ngã mạn. Cho nên ở đây giải thích rằng tu chỉ quán trong một thoáng chốc thì tội cấu được trừ sạch. Và tội cấu nó dính liền với ngã mạn này. Do vậy cho nên nếu các vị đi vô công phu thiền tập nào cũng có khả năng loại trừ ngã mạn. Mình lỡ làm giàu, có gì đâu kiêu ngạo. Trong quá khứ mình đã tu nhiều phước điền, mình lỡ sinh ra một người đẹp đẽ, có gì đâu mà tự hào. Tại vì mình đã từng tùy hỷ với những thiện hạnh của người, mình đã từng giữ giới trong quá khứ, cho nên kiếp này sinh ra không cần trao chú gì cả, tự nhiên mình xinh đẹp. Trúc sinh trúc đứng đầu đình mà. Em xinh em đứng một mình cũng xinh. Nói dường như quệ vốn. Tại vì đứng một mình thì luôn xinh à. Đứng người khác mới không xinh chứ. Đứng người khác mới có người để đối chiếu chứ. Thưa các vị, do vậy cho nên xin nhớ rằng ta sinh ra cùng một thời với chấp trước bản ngã. Cho nên ngã mạn là một loại tập khí tự nhiên của mọi con người. Ta chỉ có thể loại trừ nó bằng một tầm tri thức vươn cao. Nếu tầm tri thức đó gắn liền với công trình tu học thì thưa các vị, ngã mạn nó tự loại trừ và tội cấu nó sẽ được rửa sạch. Hai điều này nó biến mất. Thì thưa đại chúng rằng là cái chuyện chứng nghiệm giải thoát là chuyện phải xảy ra nha. Và ngay hiện thời này an lạc là điều tự đến thôi, không cần cầu cạnh gì hết. Khấn khứa thần linh, mong muốn ai ban bố gì hết, không cần. Nó là như vậy. Đây là bài thứ 12. Số bài này chép thêm bài nữa là mới kiếm chuyện linh tinh. Thế là chúng ta học tới bài thứ 13. Nhược nhân bất đoạn dục, như bì nhập quả thiêu, sát na kiến tiêu hoại, thọ tội vô ương số. Nếu người không có đoạn trừ dục lậu, nhược nhân bất đoạn dục, tức là nếu người không có đoạn trừ dục lậu. Và cái từ này chúng ta thuộc lòng rồi nghe, dục lậu nó hàm nghĩa đó là thân dục, khẩu dục và ý dục làm thành sự ô uế nơi tâm thức của ta, làm thành một loại tập khí, một loại nghiệp để nó dắt dẫn ta đi loanh quanh trong ba cõi sáu đường. Cho nên chúng ta dùng cái từ dục lậu là như vậy, nó làm ô nhiễm tâm, nó làm ô nhiễm, tức là nó làm ô uế miệng, nó làm ô uế thân, ba điều. Nếu người không đoạn trừ dục lậu thì giống như thân trần bì là da nghe, mà vào trong đống lửa cháy vậy, không có áo có gì bảo vệ cả. Người ta chữa lửa, thưa các vị, người ta phải mặc những cái loại áo quần bảo vệ. Còn lần này mình thân trần không có mảnh vải mà đi vào lửa thì thưa các vị, bao nhiêu sức nóng của lửa nó đều đốt liền tức khắc, cháy liền tức khắc. Cho nên câu thứ ba là sát na kiến tiêu hoại. Trong một tích tắc thôi là da cháy xém, là phỏng liền, là chết ngay. Thọ tội vô số, ngoài cái chuyện là ngay một đời này thân hình bị hủy hoại, bị cháy, nó còn một cái tai họa khác là cái nghiệp của dục lậu này, thưa các vị, nó theo với ta chìm trong mịt mù của ba cõi sáu đường, và tội nghiệp của cái tâm ái dục gây nên bao lỗi lầm đó. Nó chìm trong ba cõi sáu đường, không có tính kể được bằng con số bình thường. Đây là bốn câu kệ nói về tác hại của dục lậu rất là lớn lao nghe. Thế là mình chép bản dịch. Nếu người không trừ dục, như thân trần vào lửa, thoáng chốc bị cháy rụi, thọ khổ không tính kể. Và đại ý tác hại tức thì của dục lậu, thì và lâu dài luôn. Nếu người không trừ dục, như thân trần vào lửa, thoáng chốc bị cháy rụi, thọ khổ không tính kể. Đây là tác hại tức thì đây, còn đây là tác hại lâu dài. Các vị nhìn vào những cái sinh hoạt của nhân gian, của xã hội đời thường, các vị thấy là có những con người sinh ra tự nhiên họ có một cái loại năng khiếu đặc thù. Dù họ không phải là người sinh ra trong cái điều kiện học về ngành quản trị kinh doanh, thế nhưng mà nó có một sự bén nhạy nhất định, cho nên ảnh mày mò đến một cái tuổi trưởng thành rồi, ảnh có khả năng làm giàu bằng cái số vốn ít ỏi của ảnh thôi nghe. Một vài đứa Phật tử mình biết, thưa các vị, nó học chẳng tới đâu. Thế nhưng nó lại có khả năng là nhìn ra cái khu vực nào trên đất Mỹ này sẽ phát triển. Đi trên đường nó nhìn, nó nói thưa thầy, có tiền bỏ ra mua khu đất này trong vòng 5 năm tới là lời gấp 10 lần. Bây giờ đất còn rẻ lắm. Hỏi chứ, con nó biết rằng là khu đất này người ta quy hoạch gì chưa? Nó còn không cần biết. Con nhìn cái đường xe cộ nó đang đi và cái lưu lượng giao thông, và con đếm những thành phố đi ngang qua, con biết đây là khu vực phát triển đó. Và đúng như vậy. Thưa các vị, Trong vòng 5 năm sau là đất nó lên giá, và rõ ràng là nếu nó đầu tư thì nó đã có rất là nhiều cái tiền lời. Hỏi ra thì thưa đại chúng rằng là nó buôn bán bất động sản và nó dễ làm giàu vô cùng nghe. Với cái điều kiện đến nước Mỹ thì giống như nhau, chỉ có mạnh vải cho thân thôi. Học hành thì cũng chẳng phải ra trường đại học gì cả, ấy vậy mà nó có khả năng đi vào thương trường làm cái nghề buôn bán bất động sản. Thưa các vị rằng là nó khá lên rất là mau. Hỏi chứ tại sao con có thể nhìn con biết? Nói thưa thầy, tự nhiên trong tâm thức con có một cái sự bén nhạy nhất định như vậy thôi. Đây là một ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa các vị rằng có những người họ đã gắn kết đời sống họ với tam bảo lâu đời. Do vậy cho nên sinh ra dường như là họ có thể hưởng thụ dục lạc, họ có thể đi vào nhiều ngõ ngách của trần thế để có lợi có danh, nhưng mà dường như họ cảm thấy không phải là nơi đây là nơi của ta. Ta không thể sống như thế này ở nơi này, cứ như vậy. Và các vị đọc vào gương các vị thiền sư thì có điều này nghe. Cho nên cái điều mình thưa đó là tùy vào nghiệp ta quân tập ngay đời này ra làm sao. Cái chuyện thọ khổ là đương nhiên. Thế nhưng mà cái tập nghiệp đó, nó làm thành một loại chủng tử. Cho nên thưa các vị rằng là vừa sinh ra là ta nó có định hướng cho đời sống của ta ngay trong tâm thức mình rồi. Nó là như vậy. Điều này ai cũng kinh nghiệm được. Cho nên mình quân vào tâm thức mình một cái ý niệm ác độc, thù hận, căm ghét, đầy nhỏ nhoi, ganh tị. Thế thì thưa các vị, lấy quay. Mình không có khả năng thay đổi được nó thì mình ra đi rồi. Chắc chắn rằng là cái tập nghiệp như vậy, nó làm thành một cái sức mạnh lớn hơn những sức mạnh khác. Cho nên nó đẩy mình đi vào những cái nơi chốn, những hoàn cảnh để cho mình phát triển tâm thức mình theo chiều hướng đó. Thế là tâm thức mình thiện lành, có cái định hướng về con đường tu ngay từ kiếp này. Cái định hướng về sự tu tập nó lớn hơn tất cả những cái điều mình đam mê khác. Thưa các vị, rời hành tinh này ra đi rồi các vị theo với định hướng tâm thức ngay hiện thời này để gieo trồng. Các vị chọn một nơi chốn, các vị ghé lại. Nói theo cách khác là không cần chọn gì cả, nghiệp các vị nó tự xui khiến thôi. Rồi các vị rớt vào những nơi chốn có điều kiện để tu học, rớt vào những hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi để các vị có thể nuôi dưỡng tâm Bồ Đề và để cho các vị có thể thành tựu được bản hoài của người phát tâm tu trong một đời này. Do vậy cho nên thưa các vị ở nơi đây, nếu người không trừ dục như thân trần vào lửa, thoáng chốc bị cháy rụi, thọ khổ không tính kể là như vậy. Ngay hiện thời, ác quả nó đến liền với người tạo ác và nó không buông đâu. Nó có thể theo ta, ở đây là thọ tội vô ương số là như vậy nghe. Thế rồi mình xóa cái bài này đi, rồi chúng ta kiếm đôi ba chuyện bàn với nhau kế tiếp. Thế là chúng ta bàn với nhau điều thứ nhất, đó là tác hại tức thì của dục lậu nghe. Mình sẽ khai thác vài vấn đề thôi. Thứ nhất là các thí dụ. Thế này chúng rằng là nếu các vị đọc vô kinh văn thì các vị thấy Thế Tôn dùng nhiều cái từ rất là cụ thể. Tác hại tức thì ngay nơi thân tâm của ta. Ví dụ vừa rồi đó là ví dụ lửa cháy da. Thế nhưng mà thưa các vị, có nhiều thí dụ khác mình nêu ra đây cho các vị lưu ý nghe. Một là thân trần vào lửa. Thứ hai là mật tho trên lưỡi dao. Thứ ba, ôm cỏ khô đi can lửa. Thứ tư, người bị phong ngứa. Và thứ năm, lữ hành đi trong sa mạc. Cái từ đi trong sa mạc này chưa thấy cái khổ nó đến tức thì đâu nghe. Cái câu nó dài hơn, tức là đi trong sa mạc khát nước quá, gặp nước uống liền nhưng uống nhầm nước muối. Thưa các vị, ức vô thì tưởng chừng như nó đã khác, nó cứu được cái sinh mạng của mình, nhưng mà uống vô rồi mới thấy nó khác cháy cả cổ, và liền tức khác cái nỗi thảm khổ nó nhân lên gấp nhiều lần. Đây là người lữ hành đi trong sa mạc uống nước muối. Dục lậu nó là như vậy nghe. Chưa bao giờ nó đã khác đối với người tham đắm. Dường như cái điều này, nếu chúng ta đến một cái tuổi nào đó ta nhận diện về đời sống thì ta nghiệm ra điều này. Không cần phải học từ kinh văn Phật, quan sát chung quanh thấy ngay cái nỗi khổ của đời người. Thưa các vị, nó vô tận, nó không có giới hạn, không có điểm dừng. Khi người ta cứ đắm mình trong dục lậu nghe. Và cái ví dụ này còn ghê gớm hơn. Thế Tôn nói rằng có người bị bệnh phong ngứa. Và cái cơn ngứa khi mà nó khởi lên rồi thì cái điều thích thú nhất là phải gãi cho nó chảy máu. Mà vẫn chưa đã ngứa đó. Cho nên sát muối vô. Cũng chưa thấy hại hê. Cho nên phải đứng rất gần với đống lửa. Để cho lửa nó phừng lên, nó gần như cháy da. Chừng đó mới cảm thấy có một cái chút thỏa mãn. Cái cơn ngứa nó mới dịu đi. Thì các vị đối chiếu lại, thỏa mãn những cái dục lậu, những đam mê, những ham muốn của mình, nó đi đến cái chiều hướng như vậy. Nó chỉ là một sát na thôi, một giây phút ngắn ngủi thôi. Có được cái sự thỏa mãn gì đó, nhưng mà sau đó thì cái giá phải trả lại, đó là cả người lỡ lói hoặc cháy da. Và bệnh ngày càng nặng hơn nghe. Ai phong ngứa mà gãi thì các vị biết điều này nghe. Không hề có chuyện gãi mình hết ngứa, phải uống thuốc trị liệu thôi. Cũng như vậy, diệu dược Như Lai trị từ bên trong, tức là từ chỉ và quán đoạn cái gốc dục, thì các vị tự nhiên trở thành một con người lành lặn. Là các vị nhìn lại những người đang lâm vô tình trạng, họ cào da cho chảy máu, họ sát muối vô, họ đứng gần lửa, các vị mới thấy ôi sao tội nghiệp vậy, sao khổ vậy. Còn giờ chúng ta có khi nói, nhưng mà chúng ta chưa có được cái sự cảm thông nhất định đối với người đang chìm trong dục lậu luôn nghe. Chừng nào các vị chứng thánh quả A-la-hán, hay là gần nhất là các vị đoạn trừ tâm đam mê đắm nhiễm, không còn dính với dục lậu á, lòng các vị nhẹ tên, rất an lạc, rất thanh tịnh, thì các vị mới thấy tội cho những người đang lây quay, đang chết chìm trong cái dòng sông của ái dục. Một cái ví dụ gần hơn thế này. Ví dụ như các vị chưa từng bị bệnh, chưa từng khổ đau vì cái cơn bệnh hành hạ. Các vị thấy người ta bệnh, ta quằn quại trong cơn đau, các vị xích xoa, các vị hít hà, các vị ôi tội nghiệp quá, đau thế này chịu gì nổi. Mình nói nhưng mà nói bằng cái miệng thôi nghe. Tại mình đâu đã đau, đâu cảm nhận được. Và bao giờ lâm vô tình trạng khốn khổ như vậy, vượt thoát cơn đau như vậy, thì ngôn ngữ của mình đó là ngôn ngữ bậc đạo sư, như Đức Thế Tôn nói. Ngài thấy rõ tác hại của nó ngay hiện tiền, tác hại của nó nhiều kiếp khổ đau nghe. Cho nên đây là những lời Đức Đạo Sư dạy cho chúng ta và rải rác trong cái dòng kinh văn Nikaya bày. Cái điều này nó rất là hình tượng để chúng ta nhìn rất dễ nghe. Một người ôm cỏ khô đang trên con đường quả quạng, một mình một thân hắn, không có gì thì hy vọng hắn còn chạy ngang qua cái con đường lửa được. Thế nhưng ôm chung quanh là một đám cỏ khô, một gánh rạ và rơm nữa, thì thưa các vị chỉ có nước cháy. Tại vì nó sẽ bắt lửa vô cái gánh rạ chung quanh trước, rồi nó đốt anh chết thiêu sao. Nó là như vậy. Thưa đại chúng, các vị để ý rằng là nam nữ nó gặp nhau. Cái điều này không phải mình nói nghe, một hôm mình nghe cụ Trúc Lâm ông nói. Ông nói là khi tâm ái nhiễm còn, thì cho dù anh vận dụng cái thứ chi, anh nói năng hay cách mấy, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là cuối cùng nó vẫn lòi cái đu chuột ra. Tức là nó cũng bại lộ cái sự giấu giếm bên trong của những lời lẽ mỹ miều đẹp đẽ, đó là ái nhiễm nghe. Giống như người ta đang đói vậy, người ta ghé vào một căn nhà nào đó làm bộ hỏi thăm, ruộng anh làm có tốt không, trúng mùa không, vợ con anh hạnh phúc không, Tất cả câu hỏi đó để đi vô một cái kết luận, và kết luận đó phải nói ra, đó là gì? Anh có cơm không? Cho tôi xin miếng, tôi đang đói. Cũng như vậy nghe. Tâm ái nhiễm còn, thưa các vị, người ta dùng tất cả những cái loại hình. Này là văn học, này là ngôn từ mỹ lệ, này là cách giao tế đẹp đẽ. Nhưng mà nếu tâm ái nhiễm vẫn còn thì phía sau nó đều có cái hậu ý của ái nhiễm cả. Do vậy, các vị thánh tăng trong quá khứ thưa đại chúng rằng là các ngài trú trong sơn lâm thiền tọa, các ngài né tránh giao tiếp, các ngài phòng hộ nhãn căn, các ngài phòng hộ những sự tiếp xúc. Đó là như vậy ngay tại vì tự biết rằng là tâm thức ta nó còn có cái chất cấu uế lợn cợn chưa gặn lọc sạch, giống như mình đã thân trần chạy ngang qua con đường lửa dữ mà lại ôm theo một đám cỏ khô này, thì thưa các vị không cách gì không bị nó đốt cháy. Cho nên cái ví dụ này rất là cụ thể để chúng ta có thể nhìn về trạng thái tâm hành của chúng ta để biết cách mà ngăn ngừa phòng hộ. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn chúng ta khó thoát được cái tai họa của ái và dục nó lôi cổ chúng ta. Cái ví dụ thứ hai này, mật thoa trên lưỡi dao, nó cũng từ kinh 42 chương nha. Bài này nó đều từ kinh 42 chương cả. Thưa các vị, với người lớn thì cái chuyện mình liếm mật trên lưỡi dao thì có thể thông minh, liếm chút mật và không đến nỗi đứt lưỡi. Thế nhưng mà cái ví dụ này Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều chưa phải là người trưởng thành nhé, đều là em bé cả. Tại vì còn ái nhiễm tâm, còn dục lậu, còn phiền não, còn chấp trước bản ngã là tôi là ta đây, còn chưa chán sợ luân hồi, còn chưa kinh khiếp cái con đường trôi lăn ba cõi, thì vẫn còn là một em bé thôi. Mình chưa mở mắt mà. Chừng nào các vị lấy chánh pháp làm sinh mệnh, lấy chuyện tu tập, từng hơi thở vào ra, ăn trú trong pháp hành trì, thì các vị mới gọi là người trưởng thành, mới gọi là người vượt ngang qua cái chặng đường của một em bé còn mập mờ đối với con đường đi vào cõi dữ thôi. Chứ còn chúng ta thì thưa các vị được đánh giá là những em bé chưa trưởng thành, còn lấy khổ làm vui, lấy dục lậu vây bủa đời mình làm để sống, để sống sai chết mộng trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên liếm lưỡi dao ngọt ngọt, liếm hết mặt rồi liếm luôn cái lưỡi dao bén, và lúc bấy giờ máu nó chảy ra nghe mặn mặn, tưởng là mật. Cho nên đâu biết rằng nếm hương vị khổ đau làm để sống, cho nên gọi rằng là một chút mật thoa trên lưỡi dao không đủ ngọt là bao, mà đưa đến cái thảm họa đó là mình làm cho mình thương tật. Một chút mật có đáng gì đâu dưới cuộc đời này. Thế nhưng mà dường như chúng ta lây quay, chúng ta đều vướng phải chuyện này nghe. Và chưa nói chi chuyện xa vời, các vị nhìn những người trẻ hiện tại, các vị thấy rằng là đứa nào nó cũng thích liếm mật cả. Nó không biết rằng dính vô là đang na một cái con dao rất bén về, có khi cắt đời sống mình ra từng mảnh. Nói như thế đi thì hại ghê, mà đâu ai ghê đâu. Ở Cụ Lần Mai có những người đệ tử, có lần nó có cái kỷ niệm, mình đi khóa tu rồi chứng kiến. Anh chị đó, người Mỹ xuất gia với ông cụ. Trước đó họ là cặp uyên ương rồi. Thế rồi phát tâm lành đi tu rồi chỉ lôi cổ anh đi theo. Và anh cũng nghe lời anh đi theo, nhưng mà thưa các vị, dường như là ái nhiễm tâm nó vẫn còn rất đầy, cho nên tu thì cứ tu nhưng mà không yên, không yên. Cuối cùng là chỉ nghĩ cái tình trạng này thì không ổn rồi. Có khi anh tu thì cứ tu nhưng mà do vì ái nhiễm tâm quá nặng cho nên anh có thể phá rối nhiều người, người tài hoa mà, cho nên thôi tốt nhất là về sống rồi sống gia đình với nhau. Thế là anh chị dẫn ra sống với nhau và sinh ra một đứa con, nó được một tuổi hay chi đó, dẫn nhau về thăm sư ông Làng Mai. Thưa các vị là ông cụ đầy lòng từ bi nha. Cái câu ông cụ hỏi đầu tiên là: con có mang em bé, con sinh ra có đau lắm không vậy? Đau lắm không vậy? Nghe một câu hỏi như vậy là nước mắt nó mũi đầm đìa, khóc như mưa, khóc như mưa. Chị bảo rằng là con chưa hề nghe ai hỏi con câu như thế này. Thế là các vị nhìn lại đời sống mình, có một lần mình sinh ra đứa con đau không vậy? Ôi, không thể tưởng tượng được. Gọi là xé thịt để có một chúng sinh ra cuộc đời mà. Này máu nó chảy ra theo với từng giọt nước mắt, từng nỗi đau nghe. Thế nhưng mà lay quay người ta vẫn cứ đi vào con đường này. Đây là một loại cực kỳ là tự nhiên của đời sống sinh vật con người. Cái sức hút của ái dục nó làm thành những nỗi niềm như thế này. Cho nên thưa các vị, người ta không ngại ngần chi mà lao vào như cái chuyện thiêu thân. Lành rằng đứng ở mặt nào đó nói như chúng ta là nói ngược với cái phát triển sinh lý của xã hội đời thường nha. Nhưng mà ta đang nói về cái bệnh viện, đó là đoạn nghiệp. Nhưng mà đứng ở cái bệnh viện đời thường của xã hội thì người ta thấy việc này rất tự nhiên. Kỳ thực rằng là nếu không có sức hút, không có động lực của ái và dục bên trong thì đố có người nào dám đến với đời sống gia đình để họ sinh con. Rồi các vị đo cái mức độ phát triển của tâm thức, các vị thấy nghe. Với một xã hội nó phát triển về đời sống, về tri thức, dường như là cái nhu cầu sinh con nó càng ngày càng giảm. Thậm chí những quốc gia như châu Âu đó, dân da trắng bây giờ thưa các vị, nó chán cái chuyện sinh con, nó không muốn sinh con. Nó có quyền không cần sinh con. Tại vì nó thấy cái chuyện khổ đau, điều thứ nhất là sinh ra một đứa bé, nuôi dạy rất cực. Điều thứ hai, nó không muốn tuổi thanh xuân của nó bị phí phạm trong cái chuyện cưu mang một đứa bé và sinh con. Do vậy cho nên cái luật bù trừ đó là những sắc dân của những quốc gia chậm tiến như Hồi giáo, nó tràn ngập ở những cái vùng châu Âu là như vậy nghe. Người ta tính ra cái mức sinh xuất của dân da trắng bây giờ dường như là dưới hai đứa, có một đứa phần tư thôi. Tức là nó thống kê lại đó là các vị biết rằng là dường như cái mức sinh xuất càng ngày dân da trắng càng ít sinh. Và nó cũng không quan trọng chuyện là sinh con trai con gái gì đâu. Một đứa con, hai đứa con là quá lắm đối với nó rồi. Thế nhưng mà cái trình độ tri thức của những quốc gia chậm tiến, quốc gia đang phát triển, thưa các vị, sinh vô tội vạ. Ngay đất nước Hoa Kỳ, các vị nhìn ra có gia đình anh Mỹ trắng nào 5-10 đứa con dắt đi hàng dọc hàng dài không? Không. Nhưng nhìn những gia đình anh Mỹ từ biên giới Mexico di chuyển qua đất nước này, thưa các vị, dường như không có chị Mỹ nào không sinh đông con cả. 5-7 đứa. Có khi mình không biết đứa nào lớn, đứa nào nhỏ, nó dắt nhau đứng hàng dọc hàng dài. Do vậy thưa các vị, ngay cuộc sống đời thường thôi, cái trình độ đạt đến một mức độ tâm thức nào đó thì nó đã sợ cái con đường là liếm một chút mật trên lưỡi dao. Thế rồi nếu trình độ tâm thức ta có tu vươn đến chiều cao thì điều này tự nhiên nhìn ra thôi nha. Đây là năm ví dụ từ trong kinh văn Phật mình giải thích để cho các vị quán chiếu về điều này để sợ chút ít. Rồi mình xóa cái điều này, kiếm thêm chuyện thứ hai để cho đại chúng thấy cái tác hại tức thì của nó. Tác hại thứ hai là tác hại sâu xa nha. Nó có hai phần tác hại sâu xa. Một phần đó là tác hại qua thời gian dài của kiếp hiện tại. Tác hại thứ hai đó là mắc hình hài, hay nói cách khác là kiếp lai sinh nha. Thưa các vị, ngay hiện tại này, từ ái với dục nó sinh ra bao nhiêu điều phiền muộn dây dưa nghe. Các vị biết rằng là cái nỗi niềm khốn khổ chúng ta nó không chỉ đến với đời sống gia đình do vì xung đột, do vì không đồng thuận, do vì trình độ chênh lệch, do vì trình độ sống không tương đương. Mà điều này nó làm thành một cái nỗi thảm họa rồi. Và cái điều này ai cũng nhận ra cả. Thưa các vị, kiếm được một tấm chồng hay một cô vợ tương ứng với mình về nhiều lĩnh vực. Này giàu nè, này đẹp nè. Này là có trình độ học thức nhất định nè. Này là có trình độ sống tương đương với mình nè. Thưa các vị, chắc chắn điều rằng có hạnh phúc đó. Thế nhưng, nó không đơn thuần là chỉ hạnh phúc bằng lòng với nhau như vậy là đủ. Tại vì cuộc sống nó không có cho phép người ta thăng bằng tâm thức một chiều, cho nên nó đòi hỏi là phải chồng chền xuống lên và chồng chền để tái lập là sự cân bằng. Cho nên hạnh phúc không gì khác ngoài cái việc là khéo điều tiết để con thuyền nó đừng chồng chền nhiều thôi. Nó phải đông đưa qua về như vậy để tạo thành đời sống nhé. Cho nên ngay điều này nó đã là một sự chịu đựng nhau, bất hạnh nhau rồi. Và những người thông minh họ có một cách sống, đó là họ thấy chồng ăn hiếp được ăn hiếp tới, mà thấy không ăn hiếp được thì tụt lui. Anh chồng cũng vậy, thấy vợ mà có thể nói nghe thì nói, còn nói không nghe thì ta tụt lui lại. Cho nên nó có sự tương nhượng nhất định. Dường như đây là một loại văn bản không cần ký kết gì cả, mà ai sống rồi trong gia đình thì nhận ra nhé. Không biết mình nói có đúng không? Mình đọc sách rồi mình diễn đạt lại để cho các vị có kinh nghiệm nghe. Do vậy, thưa các vị, ngay hiện tại này các vị chịu đựng nhau trong cái lúc các vị còn sống với nhau đã là một nỗi niềm rồi. Đó là lúc trẻ nghe. Và nếu chọn người hôn phối, đó là người có tài, đó là người sang quý, đó là người đẹp đẽ, thì thưa các vị, lo lắng, bất an cũng đủ chết. Tại vì người đó quá dễ thương cho nên mình rất phập phồng. Phập phồng họ có thể thương người khác. Phập phồng là mình có thể xấu hơn họ, kém hơn họ về mặt này mặt kia. Thưa các vị, đây là tình trạng chung nha. Đối với ông chồng cũng vậy, đối với bà vợ cũng vậy. Thế nhưng mình chọn phải một cái người vứt ra đường ai buồn ngó, thì thưa các vị, mình đầy cái sự phẫn nộ. Mình cảm thấy mặc cảm vô cùng, không dám dẫn ông chồng hoặc bà vợ đi đâu cả, không dám chịu mặt với đời, cũng là một nỗi thảm khổ ngay hiện tại. Chọn được môn đăng hộ đối, không sung sướng gì. Môn không đăng hộ không đối thì cũng chẳng hạnh phúc gì. Thế rồi cái chuyện này là chuyện hiện tại. Và thưa các vị, tác hại sâu xa đó là nó cũng kéo dài luôn tới lúc tuổi già, chuyện gì phát sinh. Tuổi già nào cũng tuổi già nào cũng răng rụng, tuổi già nào nhan sắc cũng suy hao nghe. Đại chúng nhìn ra những cái minh tinh vàng bạc hồi xưa nó đóng phim nó đẹp như thiên thần cỡ Listello đó, vào cái thời xuân sắc của anh đóng cái phim Nữ hoàng Leopard đó. Rồi các vị nhìn vào giai đoạn cuối đời lúc 70, 80, 90 các vị thấy ôi còn đâu nữa một gia nhân. Cho nên mình hay nói với nhau, và điều này đúng đó, là duy nhất chỉ có một minh tinh bằng bạc còn giữ được cái nét thanh xuân không bao giờ già, đó là cô nàng Marilyn Monroe thôi. Tại chết mới có ba mấy tuổi, đâu thấy già. Ngoài ra tài tử điện ảnh nào mà đến tuổi 60, 70, 80 rồi thưa các vị, đều trông rất dễ sợ. Cho nên những người gọi là những hoa đáng, Trung Hoa nó dùng cái từ hoa đáng nó chỉ cho những minh tinh bằng bạc nghe, vào một cái tuổi già rồi ít có dám đóng phim, họ chỉ làm đạo diễn thôi. Nó là như vậy. Đối với người bình thường chúng ta, các vị hình dung rằng là những người già nơi đất nước Hoa Kỳ này tới già rồi rất cô đơn. Nếu phải sống với ông chồng hoặc là bà vợ còn chung vai với nhau trong một căn nhà, thưa các vị, nhìn thấy ông ho, nhìn thấy ông khạc đờm, nhìn thấy ông phóng uế, nhìn thấy ông không tự chủ được trong lúc đi vệ sinh là các vị đã chết khiếp rồi. Rồi bỏ cho ai? Sống người ta nhiều năm tháng đi qua tới dừng ta già rồi vứt vô trong được sinh hoa mà. Đâu nở. Do vậy cho nên cứu mang cái nỗi thảm họa này, đây là kiếp hiện tại, tác hại cái nó ngay bây giờ, đã khốn khổ, trải dài về sau, nó cũng lâm vô tình trạng như vậy nghe. Thế nhưng nếu có tu thì tình trạng nó khác. Có tu thì sao? Người ta sẽ đặt cái nền tảng thủy chung, đây là điều đầu tiên. Có lương tâm, có trách nhiệm với nhau. Điều thứ hai nữa là họ không để cho những sự xung đột xảy ra. Họ biết rằng là tâm thức nào cũng phàm phu, cũng có lúc vui và buồn. Do vậy cho nên cảm thông những lúc người ta buồn, người ta giận, người ta bất an, người ta cáu gắt. Tại vì ta cũng vậy. Điều có tu nữa nó làm thành cái điều khá là cứu vãn, đó là cái nỗi khổ nó vẫn có nhưng mà không đến nỗi. Tức là già vẫn có già nhưng khổ thì không khổ nghe. Họ cảm thấy rằng là chăm sóc nhau lúc tuổi già, an ủi nhau lúc tuổi già, chịu đựng nhau những ô uế nhất định, đây là chuyện đời thường, ai cũng phải xảy ra. Ta giúp đỡ người thì người sẽ giúp lại ta. Do vậy cho nên nếu có tu thì cái kiếp hiện tại này kéo dài về lâu xa, không đánh đổi, dâm thành một hạt giống. Đó là kêu rêu, thủy bán, chán ghét, căm hận. Đây là nó tác hại sâu xa ngay hiện tại. Đây là kiếp sau đây. Bất hình này. Thưa các vị, nếu mình không có tu thì cái điều tất nhiên xảy ra là ngay cái hiện tại ta sống lay quay trong cái chuyện lục đục bất an. Đến với nhau những ngày đầu tràn đầy hạnh phúc, tới rồi trong cái cuộc sống 40 năm, 30 năm ít nhiều gì cũng có những va chạm nhất định. Đôi khi cũng có những lần đổ vỡ, cũng có những lần là phạm phải những sai lầm. Thưa các vị, cái tội chúng ta đó là những cái điều người ta tốt đẹp với mình 1.000 điều mình có thể quên, nhưng mà những điều xấu của người ta hoặc là vụng của người ta xảy ra một lần trong đời, ta nhớ luôn tới già, và những điều này nó làm thành một ấn tượng không quên được. Và cái chuyện xảy ra là tới già, không có việc làm, ông cũng không đi đâu trốn được, cho nên ông ở đó nghe tôi tụng kinh đây, bắt đầu lôi ra hết bộ kinh này với bộ kinh khác. Chứ chi tụng kinh Phật được thì cũng có phước lần này. Tụng cái lỗi lầm của ông ngày nọ tháng qua. Thưa các vị, lúc bây giờ có những người ở trên đất nước Hoa Kỳ này, thưa thầy, con muốn chết mà chết không được thầy. Tại vì dường như con bị hành hạ. Không một đêm nào con không nghe tụng kinh cả. Tụng cái kiểu này thầy nghĩ là sao chịu đựng nổi. Thế cho nên thưa các vị, càng về già càng khốn khổ, và tạo thành cái chê. Thưa đại chúng rằng tạo thành một loại quan nghiệp, một loại quan trái. Và cứ như vậy, rồi mình bỏ hình hài này kiếp sau gặp lại, thì cái điều đầu tiên nó lại xảy ra, đó là con người này đã từng là vợ của ta, chồng của ta. Cho nên đầu tiên gặp lại là cái sự phát sinh tất nhiên là họ đắm đuối với nhau, yêu thương nhau. Cái hạt mầm kéo chúng sinh lại để làm khổ là như vậy nghe. Đầu tiên là phải thương nhau cái đã. Rồi tới chừng gặp nhau rồi, đón nhau về rồi, lúc bây giờ những hạt mầm mình phẫn bức, mình hận, mình căm thù, nó mới bắt đầu nó khởi lên. Và lúc bây giờ thì người ta mới đăng tay trừng trị nhau nghe. Cho nên mất hình hài rồi kiếp lai sinh thì cái tác hại nó vô cùng lớn. Đây là mình nói về cái chiều hướng tác hại cái dục lậu. Phàm nhân không có một cái khái niệm tu gì bỏ vô trong. Thế là nếu mình học Phật Pháp, có được cái năng lực tu tập quán chiếu, thì thưa các vị, lỡ mà ta gặp trường hợp thế này thì ta làm chi? Làm chi? Thưa đại chúng rằng là từ năng lực tâm tu tập của các vị, từ bi tâm của các vị, từ năng lực nguyện lực của các vị hóa giải dần dần để tất cả là nghiệp thức quá khứ dần dần nguội đi nghe. Chuyện này chúng ta sẽ có cơ hội bàn kế tiếp, nhưng mà mình đang khai thác cái chủ đề là cái tác hại của dục lậu nó là như vậy. Sâu xa hơn, tác hại dục lậu là thưa các vị, nếu tâm vẫn còn ái nhiễm dục lậu thì cái con đường thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm an lạc ngay hiện tiền không thể nào thành đạt được. Nó là như vậy. Đây là hai nét mình nói về tác hại tức thị của dục lậu và tác hại sâu xa của dục lậu. Thế rồi cái vấn đề thứ ba đặt ra đây câu hỏi, cái con đường này là con đường đắng cay, gọi là những cung đường nguy hiểm đó. Bây giờ nó hay dùng cái từ những cung đường đó. Thế nhưng mà tại sao ta không sợ? Hỏi nhau coi. Sinh ra tới một cái độ tuổi nào đó ta lay quay tìm cái dục lậu, rồi từ dục lậu thô phù của vật lý đời thường đưa đến cái tình trạng ái nhiễm sâu nặng và chìm ngập ở trong cái đống khổ, tức là chìm ngập ở trong cái đống bùn nhùng khổ lụy như vậy. Thế nhưng mà dường như ta không biết sợ là gì. Tại sao? Lý giải điều này, thưa các vị, chúng ta có thể nhìn nhiều vấn đề nhé. Vấn đề thứ nhất, cạn nhất đó là cái nghiệp thức của chúng sinh. Thưa các vị, đây là cái nền tảng để làm thành bao nhiêu thứ. Nghiệp thức của ta sinh lại cõi người, cho nên cái nền tảng đầu tiên đó là do ái nghiệp mà ta rớt vào đây. Từ nền tảng nghiệp thức sinh ra trên cõi người này, cho nên ta phải có một cái mặt bằng giống như bao nhiêu con người vậy. Thọ nhận một cái đời sống của hình hài năm uẩn nó đầy những cái đam mê sắc dục. Và tình cảm ái luyến nó là cái điều gì phát sinh tự nhiên của tâm thức con người có mặt giữa nhân gian này. Tại vì không một loài sinh vật nào quá sinh cả, chỉ là thai sinh thôi, con người là thai sinh thôi. Thì cái điều đầu tiên nó đặt ra cho chúng ta là ta được bảo dưỡng trong cái nôi của bà mẹ, ta được truyền đạt máu, truyền đạt thức ăn, lớn trưởng thành từng ngày, hệ thần kinh não ta nó cũng phát triển từ cái di truyền của bố mẹ suy nghĩ nữa. Đừng nói là cơ thể vật lý chịu ảnh hưởng nghe. Thế thì toàn bộ con người anh nó có cái gen di truyền từ ái, từ dục, từ tư duy, từ nền văn hóa lâu đời của bố mẹ anh truyền đạt qua anh hết. Cho nên cái nền tảng của nó là nghiệp thức chúng sinh là như vậy. Do vậy cho nên chúng sinh giữa trần đời này, thưa các vị, tuân theo loại nghiệp thức thế này, cho nên không có con người sống 300 năm bao giờ. Thậm chí chư Như Lai, các vị thánh la hán cũng phải tuân thủ theo cái mặt bằng nghiệp thức chúng sinh tới một cái tuổi, trăm tuổi, đều vào niết bàn là như vậy nghe. Dù các ngài có thể không xả thọ hành, tức là không xả thọ mạng, có thể sống vài trăm năm, nhưng mà các ngài an lòng xả thọ mạng để đi vào niết bàn vào tuổi 80 như Đức Thế Tôn. Và các vị thánh la hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng như vậy. Mặt bằng nghiệp thức của chúng sinh, cái khuôn mẫu nghiệp thức chúng sinh ở nhân gian này nó như vậy, cho nên ta như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, dù trong quá khứ mình chìm ngập trong cái khổ do dục nhận chìm, thế nhưng mà sinh lại nhân gian này thì ta liền quên mất cái nỗi khổ trong quá khứ. Ta không nhớ gì về những điều ta đã lay quay trong cuộc đời quá khứ. Họ khổ như thế này, khủng hoảng như thế này, tràn đầy đau đớn như thế này, chúng ta quên mất. Cho nên chúng ta lại lay quay tiếp tục lan cái động đường sinh sinh tử tử, ái và dục trôi lăn. Đây là điều thứ nhất, từ nghiệp thức của chúng ta cho nên nó hình thành. Điều thứ hai, từ nền tảng nghiệp thức này cho nên nó làm thành một xã hội. Thứ nhất là cái nền giáo dục, văn hóa, kể luôn đạo đức nghe. Thưa các vị, trên cái nền tảng nghiệp thức của xã hội loài người, cho nên tất cả cái nền giáo dục xã hội loài người nó đều hướng chúng ta về con đường như vậy. Này sách báo, này vân vân, thưa các vị, nó đều có một công năng chung, đó là làm chi? Khai thác về cái mảng ái dục. Và đôi khi mình đọc một quyển kinh, mình không có thể xúc động rơi nước mắt bằng đọc những câu chuyện nó lâm ly bi đá. Những câu chuyện về tình người là nó đã thăng hoa rồi, nhưng mà những câu chuyện dở dang, những câu thơ đẫm nước mắt của những cặp tình nhân mà nó khốn khổ, nó tự giận, thưa các vị, lòng mình bùi ngùi xúc động. Nó là như vậy nghe. Tâm thức thăng hoa đến một cái chừng mực nào đó thì người ta có những xúc cảm với những cái tầng tâm thức như vậy. Thế rồi tâm thức ta nó chỉ xúc cảm được với những câu chuyện tình dở dang. Và thưa các vị, đọc những án văn, những bài thơ, những câu chuyện về tình cảm, về ái nghiệp sục sùi đó, ta bi lụy vô cùng. Coi những bộ phim mà nó khổ đau, nó chia tay, chuyện tình nó trắc trở, thưa các vị, nó đầy nước mắt, thì ta cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài theo. Do vì cái nền giáo dục của cả xã hội nó được đặt trên cái nền tảng nghiệp thức ái, cho nên ta lây quay, ta cũng bị nhận chìm vào đó, ta không biết sợ là gì. Và giáo dục văn hóa này đó là một mảng nha. Nền giáo dục như vậy cho nên hình thành văn hóa như vậy. Và đạo đức, thưa các vị, nó cũng có một phần đóng góp được cho sự thăng hoa của giáo dục và văn hóa xã hội. Thế nhưng mà cái phần này nó cũng đặt căn bản trên tâm thức hữu lậu sinh diệt. Do vậy cho nên đạo đức xã hội nó cân bằng một chiều hướng thiện lành nhất định, chứ nó không thể làm thành một tâm thức vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt ái nghiệp như cái dòng chảy kinh văn đầy trí tuệ của Như Lai. Và ta đạt đến một mức độ hiểu biết, có được một trình độ đạo đức nhất định. Thế nhưng mà nếu không học Phật Pháp thì ta cũng có một quan niệm rất ư bình thường, đó là phàm người sinh ra ở đời phải có gia đình, phàm người sinh ra ở đời, nói theo những ông bà ngày xưa cụ kỵ chúng ta là hiếu đạo còn chưa xong, chưa có sinh con trả nợ cho gia đình tổ quốc, nối tiếp dòng họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê chi đó mà đi tu ư, ngay cái giai đoạn đầu bất hiếu rồi. Và nếu diện dẫn một câu của Nho giáo nữa thì càng bất hiếu hơn: thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương thủy chi hiếu giả. Này là tóc răng móng hình hài của anh thọ nhận từ bố mẹ mà có, cho nên cạo tóc là đã bất hiếu rồi, đừng nói chuyện gì khác nghe. Thế thì các vị thấy là nền đạo đức của Khổng giáo, nền đạo đức xã hội bình thường, nó trên mặt bằng nghiệp thức, đặt nền tảng trên ái, trên nghiệp, chứ nó không thể đặt nền tảng gì khác hơn điều này cả. Chỉ có một loại trí tuệ siêu thế vượt tầm đạo đức, vượt ái, vượt dục, thì mới có thể nói rằng là dòng tuệ giác đó giúp chúng ta kính sợ cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Còn không thì chúng ta vẫn cứ đi lanh quanh không biết sợ đâu nghe. Đây là ba nét chúng ta giải thích về bài kệ thứ hai chúng ta đã học, tức là bài thứ 10, 13 hả? Thế rồi cái vấn đề thứ hai chúng ta mới nói đến khả năng tu, khả năng quán chiếu để có thể đoạn trừ nỗi khổ của ái dục. Thế là vấn đề thứ hai mình đi vô chia sẻ với các vị, đó là vấn đề con đường ngược chiều nghe. Con đường gì? Ở Mỹ này thưa các vị, hai con đường xuôi và nghịch nó là hai lối khác nhau, ít có con đường nào nó chia ra làm con đường ngược chiều trong một con lộ, gọi là quanh quay thôi, chỉ có một con đường thôi. Đi vô đó là đi vô cõi tử sinh. Do vậy cho nên các vị nên nhớ rằng là mình lạc đường là đi luôn. Lạc đường là đi luôn. Và nhiều đứa đệ tử mình nó nói thưa thầy, cưới vợ là lạc vô một exit đó thầy. Mà lạc vô rồi thì đi ra khó lắm thầy ơi. Chạy quanh quanh xa lắm rồi mới trở lại con đường cũ. Mà trở lại đường cũ thì phải lui lại sao nữa. Đó là một ví dụ nghe. Thế nhưng mà mình đang nói con đường ngược chiều này, nó hàm nghĩa rằng con đường này con đường lội ngược. Con đường không có đắm mình, không có luyện đời mình, không nhận chìm đời mình trong dục lậu để chìm ngập trong ba cõi tử sinh đi lanh quanh sáu nẻo luân hồi. Không có hề có chuyện này. Do vậy cho nên ta gọi ngược chiều là vậy nghe. Và cái ý đầu tiên mình gọi ra đây là một phút quay đầu. Thấy thì chừng như nó không có nghĩa gì cả, chỉ cần quay đầu lại. Thế nhưng mà thưa các vị, nó rất là quan trọng ngay. Khi anh quay đầu được ngược hướng rồi, anh đặt một bước chân thì anh đã gần đến đích một bước chân. Và càng đi thì anh càng gần đến cái nơi chỗ mà anh mong muốn. Do vậy cho nên điều đầu tiên gửi ra nơi đây đó là khi ta nhận diện được cái con đường đi về phương Đông là con đường dắt dẫn ta đi vào sáu nẻo mênh mông, không có đường trở lui và cũng chẳng có thời gian để mình đoán định được rằng lúc nào mình trở lại nghe. Thế thì các vị chỉ cần quay ngược đầu lại làm ngược lại những loại tâm thức bình thường nó đang xô đẩy ta, đang xúi dục ta, thì biết rằng mình đã đặt một bước chân trên con đường quay lại. Và chỉ cần một phút quay đầu thôi, chỉ nhiều phát sinh, thì cứ mỗi bước chân anh đi trên cuộc đời là gần đến đích. Nó là như vậy. Còn nếu không quay đầu thì cứ mỗi bước chân hay là mỗi nhịp thở đời sống thì mình đi vào con đường của lậu nghiệp, con đường của tử sinh, con đường của lây quay trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên cái điều đầu tiên đánh giá rất quan trọng đó là quay đầu. Thế rồi cái chuyện xảy ra là quay đầu là chi? Thưa các vị, ở bước đầu cạn nhất là mình nhận diện rằng đường cũ dắt dẫn ta lâu nay ngàn vạn kiếp, dường như con đường này không mấy hanh thông. Đường này là đường dẫn dắt đi vào ba cõi. Nhận diện tỏ tường về điều này. Điều thứ hai, khởi tâm. Điều thứ nhất, nhận thức nghe. Điều thứ hai, khởi tâm. Khởi tâm mong muốn vượt thoát. Khởi tâm không muốn đi con đường cũ, quyết một lòng rằng là xây dựng cho mình ngay một đời này một cái quyết định hẳn hoi rằng là tách mình ra khỏi cái dòng chảy nghiệt ngã này. Đây là bước thứ hai. Khởi tâm thôi, đủ chưa? Chưa đủ thiếu chi cả. Chỉ mới bắt đầu le lói trong cái tâm thức vô minh của ta một chút ánh sáng thôi. Cái việc còn lại là chúng ta phải làm một việc, đó là luôn tăng thượng tâm ngay. Làm cho cái ý niệm ban đầu này nó càng ngày càng kiên cố, càng vững mạnh. Rồi thế nào làm cho nó kiên cố và vững mạnh đây? Thưa các vị, mình sắp xếp thì giờ đời sống của mình, sắp xếp hoàn cảnh của mình và sắp xếp cái công phu tu tập của mình từng ngày nghe. Đầu tiên là các vị làm thế nào để cho hoàn cảnh các vị không quá là bận rộn, không quá vướng mắc vào những cái loại nghiệp thức lâu nay nó đã ràng buộc mình. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng nó tùy vào sự thông minh của ta nghe. Đôi khi mình 70 rồi, tức là mình nhà gánh tăng bồng rồi. Con cái có công ăn, có việc làm, có công, có danh, có sự nghiệp, có khi nó giàu có nữa đó. Thế nhưng mà mình vẫn cứ bận biểu, vẫn vướng víu, dường như mình không thấy buông được. Mình muốn làm bảo mẫu cho nó, cho tới chút hơi thở cuối cùng. Đây là cái vụn nghe. Cho nên hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình để khéo thu xếp. Hãy cho các con của mình, các cháu của mình, những người thân của mình, họ trưởng thành trên đôi chân của họ. Tại sao? Ta đâu có sống 200 năm đâu mà nuôi họ. Rồi tới lúc ta cũng ra đi. Đừng ôm cái cây đó, cất trong nhà, không cho nó gian xương giảm nắng, không có cho nó đón gió, đón không khí trời, bảo vệ nó một cách như thế này. Thì thưa các vị, quá kém thông minh. Hãy cho nó tự do giữa đất trời lồng lộng này để nó có thể đón nắng, đón sương, để có thể nó chống chọi được ba đào sống dữ. Tại vì nó phải trưởng thành trên thân tâm của nó, chứ không phải là nương tựa vào ta cả một đời. Và nếu ta làm được điều này, điều thứ nhất, cực thông minh. Tại vì ta tạo cho con ta có bản lĩnh, cháu ta có bản lĩnh. Điều thứ hai, quan trọng là chi? Ta biết dừng lại, biết làm cho tăng thượng tâm tu của chúng ta, con đường hướng thượng chúng ta ngay bây giờ nó phải được nuôi dưỡng. Đây là điều thứ nhất. Bớt đi những điều ràng buộc, tạo được cái hoàn cảnh rất thuận lợi cho mình. Điều thứ hai, thu xếp thì giờ cho tự thân. Đôi khi mình vướng víu, mình không vướng víu vào cái chuyện lo lắng hoàn xuyên về những chuyện không đâu, thì chúng ta lại vướng víu về những cái chuyện vặt vãnh đối với tự thân ta. Này chuyện ăn, này chuyện mặc, này chuyện trao chuốt, này cái chuyện sĩ diện thôi là thưa các vị, dường như là mình mất rất nhiều thời giờ nghe. Nói như thế không hàm nghĩa rằng mình sống một cách cẩu thả, nhưng nói như thế hàm nghĩa rằng mình biết cắt bớt những điều nó phí phạm, nó vô ích, nó tốn thì giờ, tốn công sức. Như những món ăn rất cầu kỳ, mất thì giờ, mà dành thì giờ đó để làm một việc, đó là đi vào công trình tu tập học chánh pháp. Và nếu có thể được thì sắp xếp thì giờ tu tập tọa thiền tụng kinh vân vân. Thưa các vị, đây là thì giờ nuôi dưỡng tăng thượng tâm đây. Nếu các vị không nuôi dưỡng tâm tu của các vị từng ngày, nó không tăng trưởng được, nó không tăng thượng được. Thưa các vị, thì nó dừng lại, và nó dừng lại thì còn chấp nhận được, nhưng mà nó không bao giờ dừng lại một cách bình thường đó nghe. Khi tâm tu không tăng trưởng thì tâm phàm tăng trưởng thôi. Tại đời sống nó luôn đi tới. Nó là một tiến trình chứ nó không phải là điểm dừng đâu. Anh còn sống thì là anh đang đi tới. Đi tới hình hài vật lý là đi tới tuổi già, đi tới sự suy hoại, đi tới hệ thần kinh nó dần dần nó bị lão hóa. Đi tới nữa là nghiệp thức của một đời nó càng ngày càng dậy lên. Do vậy cho nên dừng lại là thối lui đó. Không được phép dừng. Xã hội này nó là một bánh xe lăn, nó luôn chuyển động. Cơ thể các vị là một dòng sông luôn chuyển động. Tình cảm các vị là một dòng sông luôn chuyển động. Tri thức các vị cũng là một dòng sông luôn chuyển động. Cho nên dừng là bị đào thải. Dừng là đang tụt hậu. Cho nên luôn đi tới nuôi dưỡng mình bằng tăng thượng tâm. Trong đó điều kiện sắp xếp hoàn cảnh. Điều kiện thứ hai sắp xếp thì giờ của chính mình. Điều kiện thứ ba là sắp xếp thời khóa tu nha. Đừng kỹ, chỉ có học pháp mà đủ. Thưa các vị, công vô hành trì nó rất là cần các vị lắng tâm, cần các vị có những phút giây ngồi tĩnh tọa. Thưa đại chúng rằng là chưa có một cái loại lợi ích nào lớn bằng cái lợi ích của công vô thiền tọa nghe. Mình thiền hành khá tốt, nhưng mà để lắng được tâm, để đạt được định, thưa các vị, các bậc thánh la hán ngày xưa đều đi vào bằng công phu thiền tọa cả. Nếu ta có khả năng sắp xếp thời khóa để nó cân bằng, đi đứng nằm ngồi đều trú được trong cái pháp thực tập, thì thưa các vị, đây là cái điều tuyệt vời làm tăng thượng tâm đây. Và khi tăng thượng tâm này nó có mặt thì nó bước đến bước thứ tư, đó là chi? Nếm pháp vị. Thưa đại chúng rằng là học nó cũng tạo cho các vị một loại pháp vị, mang đến an lạc, mang đến hạnh phúc, mang đến một tâm thức xả ly. Học thôi là nó đã tốt như vậy rồi. Thế này, nếu mình đi vào công phu tu tập nữa thì thưa các vị, pháp vị này nó tăng trưởng nghe. Thay vì học chánh pháp, thay vì dùng năng lực quán chiếu đoạn trừ phiền não khổ ưu, làm rơi rụng mọi ái và mọi dục của ta, thế nhưng mà thưa các vị, cái thời gian của sự an lạc nó không kéo dài. Nếu cộng với công phu tu, công phu thiền tọa, thì các vị sẽ thấy rằng là cái hương vị an lạc do pháp đem đến đó, nó càng ngày càng dài, càng đầy. Và đến một lúc nào đó nó thành một cái vòng tròn. Tức là sáng tới chiều, chiều tới sáng, một vòng tròn thế này, không có một kẽ hở để cho tâm thức phàm phu, dục nhiễm, ái tâm gì sinh ra trong nó cả. Không có ngã mạn, tự kiêu, tự hào, mặc cảm gì sinh ra trong nó cả. Nó chỉ đơn thuần một trạng thái tâm đầy hỷ lạc đối với pháp mà thôi. Đây là bốn bước. Ta chỉ cần quay đầu là có điều này nghe. Thế thì vấn đề thứ hai trong con đường ngược chiều này, đó là tu chỉ quán. Thưa đại chúng rằng cái phần này nó rất là nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ khai thác mỗi hơn một ít thôi. Chỉ là dừng lại. Quán là dùng năng lực trí tuệ nhìn nó tỏ tường, gọi là quán. Mình định nghĩa cách rất dễ hiểu để đi vô thực tập thôi. Hai cái này mà nó gom lại thì thành một chữ thôi nghe. Tức là chữ gì? Chữ thiền thôi. Thiền của Trung Hoa, thiền đấu ngộ đó, nó gồm hai phần chỉ và quán. Hay nói cách khác, chỉ thì nó sinh định, quán thì nó sinh tuệ. Và thưa các vị, thế cho nên nếu thiền đúng nghĩa thì trong thiền nó có định và có tuệ, cũng như nó có chỉ và quán nghe. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này, thì các vị thấy là trong một pháp thực tập đơn thuần nó đã có chỉ và quán rồi. Ví dụ, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, đó là những cảm thọ bình thường ai cũng có cả. Thế nhưng mà nó vừa có mặt thì phàm tâm chúng ta thì ta thấy tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang ghét, tôi đang bất an, tôi đang căm tức. Có những cái căm tức làm cho mình rung lên, mình nói lập cập, bình thường nói không có cà lăm. Thế rồi giận quá nói cà lăm ngay. Do vì ta đồng nhất ta vào cảm thọ đang sinh trong ta, ta đồng nhất ta vào cái cơn giận, cái nỗi buồn, cái bất an, cái căm tức. Thế nhưng nếu có công phu tu tập, cái điều mình học hỏi chánh pháp rất tỏ tường là cảm thọ là một loại xúc cảm sinh diệt, chứ nó chưa hề là ta. Nó là như vậy nghe, nó luôn như vậy. Chứng minh ai chẳng có những buồn, những giận, những ghét, những thương trải dài trong đời sống chúng ta. Tới năm nay có những người 30, 40, 50, 60, 70, kinh nghiệm này ai cũng có cả. Có những lúc ta giận, mặt mày tím tái, có những lúc ta buồn, nẫu ruột. Thế nhưng cảm thọ đó đến rồi đi, có rồi không. Bây giờ đang học đây các vị có buồn không vậy? Không. Bực mình không vậy? Có thể có chút bực mình, tại vì ông nói dây dưa, ông nói chừng nó việc, nói hoài thì có chút bực mình. Nhưng mà kỳ thực nói đùa thôi, nhưng mà chuyện đó chắc cũng không là đáng kể. Thế thì thưa các vị, rõ ràng trạng thái ấy, trạng thái cảm thọ ấy ai cũng có, nhưng mà nó đến rồi nó đi qua, nó không phải là ta. Người ta là cái gì? Ta là trạng thái tâm bình thường như hiện tại, không buồn giận ghét thương chê, không lo phiền muộn chê, đang chú tâm nghe thầy Phước Tịnh trình bày những vấn đề để có thể đi vào sự tu tập. Thế thì trạng thái này là trạng thái bình ổn nhất, trạng thái kéo dài nhất, nó là nền tảng của đời sống ta. Nếu không có nó thì ta không sống tới bây giờ. Thế thì tạm gọi nó là ta đi. Thế thì các vị nhìn ra rằng là ngay bây giờ dùng cái năng lực tâm bình thường như thế này, nhìn lại đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì các vị thấy trạng thái tâm bây giờ là trạng thái tâm bình thường. Buồn giận ghét thương là cảm thọ sinh rồi diệt, đến rồi đi. Và khi các vị thực tập điều này quen dần rồi thì cái lúc có cơn buồn, cơn giận tới, các vị làm được một việc rằng là dùng cái tâm bình thường như hiện tại này, cái năng lực nhận biết này, nhìn đây là cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an, cảm thọ lo âu, cảm thọ phiền muộn. Chị gì phát sinh? Ngay lúc mình nhìn nó, mình không đồng nhất mình vào nó, mình dừng lại trong trạng thái tâm hiện tiền để nhìn nó thì đã có định. Nhìn nó rõ ràng, không có mù mờ, không đồng nhất ta vào nó, không thấy ta là buồn là vui gì cả, mà ta đang là người nhìn nó. Ta là cái dòng ý thức, ta là trí tuệ, ta là năng lượng đang chiếu sáng đó, thì đã có tuệ rồi nghe. Thế thì dừng lại quan sát đối tượng tỏ tường, gọi là chỉ. Trong trạng thái tâm chiếu sáng những đối tượng buồn vui đến, gọi là quán nghe. Thế thì hai cái từ chỉ và quán này, các vị chỉ cần an trú trong thiền tập thì các vị liền có mặt chỉ và quán. Cũng có hàm nghĩa rằng các vị đang có được hai trạng thái định và tuệ trong lúc các vị tu tập. Đây là cái cách mà chúng ta lý giải dễ nhất để tu tập, để chứng nghiệm an lạc ngay hiện tiền. Nó phải như vậy, gọn nhất, dễ hiểu nhất, và đi vô thực tập vô cùng giản dị. Và cái điều quan trọng hơn là thưa các vị, mình luôn làm được điều này, luôn an trú được trong cái trạng thái tâm đang nhận biết tỏ tường, đang làm người quan sát đây, thì các vị đang có mặt cùng một lúc định và tuệ, đang có mặt chỉ và quán nghe. Cái từ mà chúng ta từng học trong nhiều buổi là anh hãy làm người quan sát, có phải không? Mọi đối tượng bị nhận biết đều là đối tượng ngoài anh, không phải là anh. Cái năng lực tâm quan sát chính là con người quan sát. Mà con người đang quan sát nói cho dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực nó không có con người gì cả. Nó chỉ là cái nguồn năng lượng trí tuệ, nó là tuệ giác, nó là thể tánh Như Lai bất động của chính các vị. Nhận ra được điều này, sống với điều này, tập tè sống với điều này, các vị đang tập làm Phật chứ không phải là làm chúng sinh bình thường đâu nghe. Thế thì thưa các vị, chỉ cần đi vô một pháp hành trì như thế này thì các vị thành đạt được an lạc ngay hiện tiền, nếm hương vị chánh pháp. Và cái chuyện xảy ra đó là phiền não, lậu hoặc, ái nghiệp, dục nhiễm vân vân, thưa các vị, từ nó rớt, không cần cố gắng gì cả, từ nó rơi thôi. Cũng giống như người ta vượt biên vậy, chết chìm giữa biển khơi, ôm một chiếc bè, ôm một mảnh gỗ, bập bềnh giữa biển khơi, thế rồi người ta quăng phao tới. Các vị chỉ cần nắm cái phao. Thưa các vị, tàu sắt của Hoa Kỳ nó liền kéo các vị lên tàu là các vị trở thành chi? Trở thành người Mỹ liền, chứ còn không cần đợi xa xôi, chẳng cần cấp bờ bến San Diego gì cả. Khi tàu Mỹ nó dớt rồi thì các vị trở thành là dân chúng Hoa Kỳ, sẽ có thường trú nhân và sẽ thành công dân của đất nước Hoa Kỳ. Nó là như vậy nghe. Nắm được chiếc phao Phật Pháp, vận dụng được năng lực tôi luôn làm người quan sát, thì các vị đã đi đến bờ giác ngộ, chứ không phải là cái chuyện xa vời gì đối với con đường thực tập cả. Nhớ, hãy nắm chiếc phao chỉ quán, nắm chiếc phao thiền định, có hàm nghĩa rằng là mình chỉ cần làm người quan sát thôi thì các vị đang thực tập con đường làm Phật. Và cuối cùng có một cái kết nơi đây. Ý thứ nhất, nơi về rất xa nhưng cũng rất gần á. Thưa các vị, quả giác ngộ xa vời vợi. Nếu không đi vào cái ngõ học hiểu chánh pháp thì mình cứ nghĩ rằng là ôi, tu biết chừng nào mà thành đạt được cái con đường vô sinh, chấm dứt được cái tình trạng quay lăn trong ba cõi sáu đường. Mình đã từng lăn lộn trong ba cõi sáu đường hằng sa kiếp, bây giờ phải tu hằng sa kiếp lại. Thưa các vị, đây là cái lối diễn đạt thông thường nghe. Thế nhưng mà cái lối diễn đạt nhà thiền thì không. Tróc tai, diệt sạch tam a tăng kỳ kiếp á. Tam a tăng kỳ nghiệp chỉ tróc tai vậy là diệt sạch bằng con đường chỉ. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ta cứ đồng nhất ta vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, vào lo lắng, bất an, vào cái nghiệp ưu tư, phiền muộn, cái nghiệp yêu mến không thể rời được, là ta đang đồng nhất ta vào cái gì vậy? Đồng nhất ta vào những cảm xúc của ta, cảm thọ của ta, nghĩ suy của ta. Ta thấy nó là ta. Cho nên mình thấy gột rất lâu, có khi đời đời kiếp kiếp chưa chắc đã xong. Thế nhưng mà nếu ngộ được chánh pháp, làm được một việc ngay nơi trung tâm của một tâm bất động là tôi luôn là người quan sát mọi xúc cảm của tôi, mọi buồn vui của tôi, mọi ý nghĩ của tôi, mọi cái chấp trước về bản ngã của tôi, thì liền tức khắc các vị liền đoạn đứt được tất cả những cái đối tượng bị quan sát. Nói một cái từ nó rất là giản dị. Cái kiểu của thầy Phước Tịnh nói nó còn dễ hiểu hơn nữa là anh không hề là những đối tượng bị thấy bao giờ. Anh là cái thấy, là con người đang thấy mọi đối tượng như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, như ái nghiệp sâu nặng, như nghĩ suy thầm thì, như bản ngã chấp trước, đều là những đối tượng từ cảm xúc cho tới suy nghĩ, vân vân, nó đều là cái bị nhìn mà không phải là cái nhìn. Cái chủ thể nhìn là chính anh, chứ không phải anh là cái đối tượng bị nhìn nha. Do vậy cho nên đành rằng nơi về rất xa nếu không thấy đường đi, nhưng mà nó trong một tróc tai nếu mình hiểu được chánh pháp. Thứ hai, ngàn thánh chuyển thân từ một tróc tai nghe. Thưa các vị, dễ hiểu nhất là thế này. Nước sôi 100 độ, các vị hình dung rằng các vị bắt một ấm nước mà để nó sôi 100 độ thì từ thể lỏng nó thành cái chi? Thành thể hơi nghe. Biến mất thành hơi nước. Người ta chỉ giây phút giác ngộ, chỉ giây phút mình liễu đạt được giáo nghĩa đại thừa, có thể thấu đạt được tâm, đoạn sạch phiền não khổ ưu, đó là giai đoạn của nước sôi 100 độ, nó chuyển từ thể lỏng qua thể hơi. Thế nhưng mà cái điều đó nó cũng hàm ý thứ hai rằng là anh phải nấu nước, nấu cho nó từ 30-40 độ gì của nước bình thường đó, nó lên tới 100 độ, 100 độ C thì nó mới chuyển từ thể lỏng qua thể hơi. Và ngàn thánh có thể đi ngang qua cái đoạn đường rất dài của cõi tử sinh để học pháp. Thế nhưng mà khi các ngài thấy được giáo lý Đức Phật, ngộ được đạo bằng một vài câu kinh thôi, thì trong một kiếp các ngài có thể chứng thánh quả A-la-hán. Một minh chứng là ngài Xá Lợi Phất nghe một câu kệ thôi, 4 câu thôi thưa các vị, là trong vòng 7 ngày chứng thánh quả A-la-hán. Rồi trong bài kinh như kinh niệm xứ Đức Phật dạy, các vị thấy rằng là người nào chuyên cần hành thiền tứ niệm xứ thôi thì trong vòng 1 tuần lễ hay là trong vòng 1 tháng gì đó là có thể đoan sạch lầu hoặc chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn, biết rằng sinh đã tận phàm hạnh đã thành. Do vậy cho nên thưa các vị, ngàn thánh chuyển thân từ phàm thành thánh chỉ trong một sát na thôi, chứ không phải là dài lắm đâu nghe. Chúng ta nhìn lại tự thân mình để thấy dường như mình không thua các vị thánh lãng về cái lĩnh vực vật lý, hình hài ta đâu khác chê. Về lĩnh vực đời sống thì chúng ta đâu có đến nỗi là thiếu ăn thiếu mặc, đâu đến nỗi tật bệnh bò lê bò lết. Về lĩnh vực học giáo pháp thì kinh Phật vẫn còn, chánh pháp Như Lai vẫn còn, và những bậc thiện tri thức giữa đời này thưa các vị cũng có chứ không phải là không có. Có điều tâm thức ta chưa nâng đến một cái tầng cao để có thể đón nhận được lời dạy của các bậc thiện trí. Tâm thức ta nó còn ở cái tầng là đắm lợi, tham danh. Cho nên ta được sự ve vuốt của một số các thầy săn đón thì ta chỉ chết mê chết mệt trong lĩnh vực đó mà không thể vươn tâm thức đến một chiều cao để học giáo pháp. Do vậy cho nên thua là thua điểm này thôi nghe. Nếu nhiệt tình đủ sâu, niềm đam mê đủ lớn, quyết lòng đẩy đời sống mình ngay một đời này thành đạt được trí tuệ thì các vị có phần. Ý thứ ba, ta có sẵn quyền uy. Thưa các vị rằng là ý mình cũng nói là ta đang có sẵn quyền uy của một thánh giả đời này nắm vững nghe. Đừng tưởng thân phàm phu này là cái bỏ đi, không. Ngàn thánh có mặt giữa nhân gian này muốn chứng thánh quả đều phải có một sinh thân như chúng ta. Ngay nơi sinh thân này ta có quyền uy làm cho mình hạnh phúc, cũng có quyền uy nhận chìm đời mình để cho mình bất hạnh. Cao hơn tầng nữa là ta có quyền uy làm cho ta có thể mất hình hài này sinh về những cảnh giới lành. Nhưng ta cũng có quyền làm cho hình hài này khi trả về cho các bụi rồi thì ta chìm xuống dưới đáy địa ngục. Cũng có quyền uy là ngay một đời này đoạn sạch lậu hoặc, chứng nghiệm niết bàn, chứ không phải là quyền uy các vị ít hơn. Các vị không hề ít hơn những quyền uy mà mình đang nói đâu nghe. Ta có quyền làm cho ta thành tựu sự nghiệp giác ngộ ngay một đời này. Cái điều quan trọng cuối cùng là có chịu làm hay không mà thôi nhé. Cửa mở sẵn, bài học rồi chúng ta đã nói đó. Cửa vô sinh đã mở rồi, anh không đi. Chứ nếu anh đi thì chuyện này có gì đâu khó khăn. Quá giờ rồi, dừng ở đây, là thỉnh chuông, hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.